lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi, chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng trong cõi vô lượng, chắp tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏ dạng mười phương như suối sông về biển lớn, gió bão tan vào hư không, chắp tay thân tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư địa vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Diệu Trang. Kính bạch chân chư tôn hiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, theo thông lệ thì hàng tháng chúng ta có một buổi thính pháp với cái phần mà anh ta trao đổi bấy lâu, không có gì là phần đạo đức học thẩm mỹ, nghĩa là phần đạo đức chia làm hai phần, đạo đức xã hội và đạo đức tôn giáo. Trong đó mình học phần đạo đức Phật giáo. Trong cái đạo đức Phật giáo chúng ta có khái niệm và chúng ta có đạo đức xã hội, và chúng ta đã đi qua năm bài, hay như bài hôm nay đó là 7 bài. Về đạo đức. Vì đạo đức là gì? Đạo đức là xu hướng tốt ở trong tâm. Đối với trong tâm thì chúng ta hoàn thiện lấy tâm mình, được bộc lộ ra bên ngoài qua cử chỉ, qua lời nói, qua hành động, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì đó được gọi là đạo đức. Chính cái đạo đức này nó tạo thành cái phước báo, tạo thành cái công đức mà nó dệt lên cái căn lành chúng ta. Nếu người nào có đạo đức càng sâu á, thì căn lành nó trồng càng sâu. Ví dụ như mình sanh qua một cảnh giới nào mà nếu có cái đạo đức sâu dày thì chúng ta sẽ được gặp Phật và Bồ Tát, chúng ta tu tiến. Tại đó là nền tảng tôn mặc tôn hộ đạo, mỹ mặc mỹ hộ đức. Có nghĩa là cái đẹp nhất á, chính là cái đức của con người. Vì cái tôn quý nhất là cái đạo, nên cái tôn quý nhất là chữ đạo, cái đẹp nhất là chữ đức. Chúng ta học về đạo đức có nghĩa là vừa cao quý và vừa đẹp ở trong cuộc đời này. Nếu ai có những cái điều đó, ai có cái tâm tốt mà cái tâm hoàn thiện, tâm hoàn thiện tất nhiên là tâm mình không có một chút rợn sóng của phiền não nào, tâm bậc thánh nhân được bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Trong chúng sanh đó quý vị có nhiều loài lắm, loài có thân, loài không thân, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, loài sống trong dục giới, loài sống trong sắc giới, loài sống trong vô sắc, rồi có con lớn, có con nhỏ, có con hoàn thiện, có con chưa hoàn thiện, từ chúng sanh đơn bào tới đa bào, từ có không có xương sống cho tới có xương sống, vân vân, nhiều loài chúng sanh khác nhau. Trong các cái loài chúng sanh đó quý vị chia ra làm hai loài, một loài chúng sanh hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Chúng sanh hữu tình có nghĩa là chúng sanh có cái tình trần, tức là phản ánh trước tất cả các pháp trần, có cái thái độ gọi là phản ứng lại các pháp trần phía bên ngoài. Ví dụ như một cái loài chúng sanh đó, người ta giơ cây lên ta tính đập thì nó hoảng sợ, nó lặn xuống, đó là loài cá. Chim ở bay trên trời, ta lấy cái ná ta bắn, nó sợ cái gì nó bay đi. Con người chúng ta là ai nói xấu mình buồn, ai khen mình vui, ai chọc mình hờn, mình giận, ai làm tổn thương ta oán hận, vân vân, đó là chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là có cái tình trần ở trong tâm mình khởi lên nóng giận hờn buồn ai quán sân si tật đố, tất cả có cái tình trần. Còn những loài chúng sanh mà không có tình trần, ví dụ như những cái loài cỏ rồi chẳng hạn, thì mình xích vào loài chúng sanh không có đủ tình trần, nó mỏng manh lắm, nên mình chửi nó chơ mặt nó ra. Nhưng mà con người chửi cái gì nó khác à, mình chửi cái là con người mình nhịn đâu được đâu, cái tình trần mình nổi lên đó. Không, cái gì vậy thì mình chia làm hai loài, một loài hữu tình và một loài vô tình. Chúng ta thuộc loài hữu tình nên ta có yêu thương, có quán ghét, có giận hờn. Từ yêu thương, quán ghét, giận hờn đó, quý vị, tạo thành sự cảm thọ lạc, cảm lạc khổ, cảm lạc không lạc không khổ. Từ sự cảm thọ đó đi tính cái hành động của mình ở phía bên ngoài theo sự cảm thọ đó. Tất nhiên làm ta thấy vui thì ta làm khác, vui nói khác, buồn nói khác. Đó là sự cảm thọ đó. Vui á, cái gì cũng được chứ hả? Nói những lời ngon lành lắm, dễ dàng lắm. Nhưng mà buồn cái rồi gút mắt rồi giặt giảnh từng ly từng tí người ta. Không có gì, đó là tình trần đó, theo sự cảm thọ của mình. Không có gì. Nó do đó mà cuộc đời này là Đức Phật dạy là khổ. Mà thật sự cuộc đời này là khổ. Khổ cái gì? Không có gì. Khổ kiếp sống nhân sinh. Phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ. Phải yêu thương, phải ghét, phải ghen, phải hận, phải thù, phải ai quán u bi khổ não. Nhiệm vụ là chúng ta tạo ra con cái phải lo cho con cái, có chồng phải lo cho chồng, có vợ phải lo cho vợ, có cháu phải lo cho cháu, có nhà phải lo cho nhà, có gì lo nấy. Đó là trách nhiệm. Như vậy thì chúng sanh là khổ thì chúng sanh phải buồn. À, buồn ta mới bực, bực lên làm bậy, không có gì, chúng ta mới buồn, rồi chúng ta mới khởi lên tâm trần theo cái buồn đó, có gì trong tâm ai quán đó, chúng ta lên thì chúng ta mới nói ra những lời khó nghe. Từ những cái đó mình tác động sang xung quanh, làm cho chúng sanh xung quanh cảm thọ bởi sự tác động của riêng ta. Mà hồi nãy chúng ta đang nói là chúng ta đang tác động vào xung quanh, mà đa phần tác động vào trong cái cảnh buồn, cảnh sân, cảnh có tình trần ở trong đó, làm cho những người xung quanh bị cái tác động xấu. Tại vì tâm đó chúng ta là không phải là tốt, cái đó là những tác động xấu, làm cho cái thế giới quan xung quanh người ta cảm thọ khổ. Khi chúng ta nói, khi chúng ta làm, khi chúng ta nhúc nhích, khi chúng ta hành động sẽ cảm thọ khổ. Ví dụ như thay vì một lời á, ông chồng á đi tối về, ông đi về rất khuya, thay vì hỏi là anh về khuya anh có mệt không, anh không có đâu, làm gì mà về khuya dữ vậy, bắt đầu nghe đó cái gì, một cái câu đó đó mà làm đó ghi vào trong lòng của người ta, làm cho người ta đau khổ. Nhằm khi người ta đi làm ca đêm á, cái gì về gặp bạn bè hoặc là có chuyện gì khuya mình không có sự thông cảm, mình bắt đầu là hạch sách, làm ta đau khổ. Thì cái đó là sự tác động của mình vào thế giới quan xung quanh, làm cho mọi người và tất cả xung quanh đau khổ. Ví dụ như mình ra đường nè, dục miếng rác làm ô nhiễm môi trường, người ta uống cái nước đó đó. Ví dụ như ở Ấn Độ người ta uống nước dòng sông Hằng, ở miền Tây người ta uống nước ở dưới cái sông Tiền, sông Hậu. Mình dục rác xuống, nó phân hủy bọc nó ra nè, có gì. Rồi đó là mình làm xả nước chất thải rồi ra mà không có xử lý, vân vân, ta uống nó vô đó vô tình làm khổ cho chúng sanh về mặt bệnh tật. Rồi ta đốt rồi cái bừa bãi rồi lên nó làm cái khói ô nhiễm môi trường, bụi cát làm cho cầu khí quyển tầng ozone ta bị lủng, làm cho là bão lũ El Nino, các cái hiện tượng là thời tiết thiên nhiên thay đổi, vân vân, làm cho chúng ta khổ. Rồi là những cái lớn là mình tác động mạnh trực tiếp, như trộm, như cắp, vân vân. Còn những cái nhỏ như liếc mắt, như chề môi rồi, cho người ta làm ta đau khổ. Đó, có nghĩa là mình vô tình hoặc là cố ý, hoặc giả là chúng ta tùy hỷ.
Chứ thấy người ta làm người khác đau khổ mình vui theo, chẳng phải vô tình, chẳng phải cố ý gì, thấy người ta vậy làm mình làm cho vui theo. Như vậy thì tất cả những cái tác động của mình vào cái môi trường xung quanh đó quý vị, nó không mất, nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình, nó lưu lại đó. Và những tập hợp, tập nhóm lưu lại đó quý vị, nó chứa trong đó, đi theo chúng ta đi kiếp sống ở trong tương lai. Và khi chúng ta đi kiếp sống trong tương lai nó đủ duyên thì bắt đầu những cái tập hợp, những cái tập nhóm mà chúng ta tác động vào môi trường xung quanh. Ví dụ ở nhà thì chúng ta tác động vào con, vào cái, vào chồng, những người thân xung quanh. Ở ngoài, ở cơ quan thì chúng ta tác động vào trong đó là những người làm việc chung mình. Ở ngoài xã hội ta tác động vào cộng đồng, nơi công cộng. Đó không có gì. Cái đó là tác động về con người. Cái thứ hai chúng ta tác động về con vật. Đó không có gì. Ví dụ chúng ta ăn thịt gà, rồi ăn hộc vịt lộn, rồi ăn con này, con kia, cắt cổ vịt, rồi làm cá, rồi tác động vào con vật. Thứ ba, ta tác động vào môi trường thiên nhiên. Chặt cây cối bừa bãi quỷ hoại khai thác vân vân, tất cả các cái mà không giữ một cái màu xanh cho môi trường, rồi ta dục bọc dục rác xả rác ra một cách bừa bãi mà không cần phải bảo vệ môi trường, đống rác ta thảy ra nào là miếng tre chai nè, miếng chén nè, rồi là bọc nè, rồi là cơm gì đó sậu một thùng một cái gì làm cho môi trường ta là khủng khiếp luôn. Ở bên Nhật á, bên Úc á, Canada, bên Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, vân vân. Thì những bên đó ta thảy rác ra quý vị, đồ ăn ta thảy bên, bọc ta thảy bên, miễn chai ta thảy bên, có nghĩa là ta làm vô những cái bọc riêng hết, ta phân ra, đó quý vị, để cho những cái người mà ta hút rác á, người ta lấy đi, người ta dễ dàng xử lý. Còn mình đây một đống luôn, miễn chai, gạch, ngói, cơm, dư, rồi đó, đồ ăn xương cá gì rồi một đống luôn, ai muốn lựa gì lựa, không có gì. Thế thì làm sao mà phân tách được, bắt buộc phải nhốt đống trong môi trường đốt, không có gì đâu, đốt khói bụi bay lên mịt mù hết rồi các cái chất thải ra vân vân, nên không xử lý được. Vì thấy không, cái đó là chúng ta đã làm khổ cho trước mắt đó, là cho ông hút rác rồi, không có gì. Cái thứ hai nữa là làm khổ cho cái người xử lý, không? Cái thứ ba làm khổ cho cái môi trường xung quanh mình mà mình không hay không biết cái gì, do những cái mà làm khổ cho thế giới quan xung quanh đó mà chúng ta không hay không biết, hoặc là chúng ta cố ý làm khổ, hoặc là mình bảo người khác phải làm khổ điều đó, là chúng ta ra lệnh ta làm chủ làm cả, vì chúng ta ra lệnh ta làm khổ, vì những cái đó quý vị tạo thành một cái thứ mà thứ này nó chính làm khổ lại mình đó quý vị, người ta gọi là nghiệp, mình tạo thành cái nghiệp cho mình. Mình chẳng hay chẳng biết tạo thành nghiệp cho mình. Bây giờ bắt đầu chúng ta thọ cái quả khổ khi chúng ta gây cái nghiệp nhân. Bây giờ chúng ta thọ cái quả nghiệp khổ. Nó có gì ngày hôm nay nè. Nên có nhiều người nghèo khổ. Nghiệp cắp trộm giờ nó quả báo nghèo khổ. Có nhiều người xấu quá. Nó có gì đi là cái quả báo là đi giật chồng giật vợ người ta. Hoặc là mặt mày nhăn nhăn khi người ta nói chuyện, mặt mình không vui, vân vân, bị quả báo. Hoặc giả là ông ta thờ Phật đó quý vị, 52 tháng không lao làm quằn quện tượng Phật hết rồi, mình sanh ra cũng quằn quện luôn, quý vị, quả báo hết, tất cả cái đều quả báo hết. Nghèo, tướng không có oai đức, bị người ta khi dễ, quý vị, làm gì cũng xui hết, là bệnh hoạn ốm đau, tất cả quả báo. Con quậy chồng quậy, đối xử tàn tạ tàn nhẫn với mình là do chúng ta tạo một cái nghiệp vào ở trong những kiếp trước đó quý vị, mà chúng ta không hay không biết. Nên hôm nay mình học nhà Phật biết những điều đó rồi quý vị, biết được những cái mà chúng ta gây tạo. Nãy giờ chúng ta đang nói những đời sống xung quanh của một chúng sanh, mà chúng sanh có tới 4 loài lận: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài quá sanh.
Chúng ta nghe qua 6 hệ sanh tử luân hồi, thì cùng cảm nghĩ chúng ta 23 cuộc đời. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta may mắn, chúng ta được làm người, chúng ta có sự nhận thức. Nếu mình là con trâu, con bò, con chó, con vịt, con gà, làm sao biết được những điều đó. Chúng ta biết rồi, ta phải làm sao bây giờ có cái bát, có cái gọi là bát tánh không? Nên cái con người mà nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, cái mà mình làm đau khổ cho người khác đó, trong kinh sách gọi là tội lỗi, hoặc là gọi là nhẹ lên sức mình. tôi, mình là đi cùng, mình làm hội ca sĩ, làm hội ca sa ở đôi đời, mình làm hội ca con người vân vân. Mình đã trải qua bốn cái loài chúng ta, mình trải qua sáu cả lên tới bây giờ. Nghiệp ta này hôm nay là do cộng nghiệp nhiều đời kiếp trước đó, tới bây giờ nó phải nghiệp cái này không đó.
À không có gì. Chúng ta cái nghiệp chúng ta là hồi chúng ta chưa sanh ra, chúng ta đã tạo rồi. Khi chúng ta sanh ra, chúng ta tạo tới bây giờ nữa. À không có gì. Như vậy thì chúng ta có hai nguồn. Một nguồn là trước khi sanh ra và một nguồn sẽ sanh ra tới giờ. Cộng lại nhau thành cái nghiệp nhân của cái đó. Như vậy thì làm con người, chúng ta nhận thức ra những điều đó quý vị. Thấy mình làm đau khổ cho người khác, mình thấy sai rồi. Tại sao sai? Cái chỗ này. Cái thứ nhất, ta không có lòng từ bi. Cái thứ hai, chúng ta không có giác ngộ. Cái thứ ba, quý vị, chúng ta không có để ý trong cái thân phận của mình với cái quan hệ giao tế ngồi xung quanh với cha mẹ anh em trong gia đình, mất tình mất nghĩa hết. Đó quý vị. Nên ta làm ra mà ông ta không hay không biết, hoặc là hay biết mà cố ý bướng mà làm. À, cái gì, thứ ba nữa là do mình không có giác ngộ Phật pháp. Nghe không hiểu gì hết á. Giờ sáng nay có cái cô Phật tử đâu nước ngoài điện thầy khóc. Thầy đó giờ con làm ác không, con đâu có biết gì Phật pháp đâu thầy, nhưng hai tháng nay con mới đi chùa, con quy y, con nghe băng nghe đĩa của quý thầy, tới giờ con biết ra dữ rồi, con hối hận lắm thầy ơi, chứ hồi xưa con ác lắm thầy. Hỏi làm gì đó, ngày nào con cũng cắt con gà, con hầm thuốc bắc hết á, ác lắm thầy ơi. Gắn là nhấp cái đuôi á quý vị, cho nó chảy máu vô để vô rượu uống cho nó bổ. Và mới nè, cá ngựa ngâm trong nguyên keo cá ngựa nè quý vị, uống cho nó bổ thận bổ máu. À, quý vị. Rồi dịch sim mới chặt cái mỏ lấy máu vô đó quý vị, làm tiết canh rồi làm rượu uống bổ dữ lắm đó quý vị. Rồi con rắn mà mổ ra lấy luôn cái mật nuốt vô luôn. Nghe không quý vị? Mát vậy lắm. Nên ngày hôm nay á, con á là cái đó là cái miếng ăn thôi. Nghe không quý vị? Còn ở trong cái đời sống của mình, đời sống mình do mình muốn xe, muốn cộ, muốn nhà, muốn cửa, muốn tài sản vật chất nên đi buôn bán, đi ra ngoài đi kiếm tiền, bắt đầu gian lận trong đó. Nghe không quý vị? Tìm đủ mọi cách hết trơn á để chúng ta gian lận có đồng tiền. Rồi lời nói mình để chúng ta hả tâm, hả giận. Mình nói những lời mà làm cho người khác đau khổ. Mạt sát nhau, nhất là hai chồng cự lộn. Nghe những lời hết muốn nghe. Nhằm khi nghe lời mà lặp lại cái nhằm khi bể cái micro. Nghe không nổi đâu. Không có gì. Những cái lời đó đó làm ăn sâu vào trong tiềm thức của người ta. Làm cho người ta buồn, nhằm khi buồn cả đời. Vì cái lời nói của mình đó, làm người ta buồn cả đời luôn. Có gì. Nên có những lời như vậy. Thì bây giờ mình biết được Phật pháp có gì, bắt đầu mình thấy sai. Chính là những điểm mà mình thấy sai quý vị, và mình muốn làm gì, mình muốn sửa sai. Nào quý vị. Sai, sửa sai và chuộc lại những cái sai lầm. Ba cái đó cộng lại nhau gọi là sám hối. Thấy sai phải không? Muốn sửa sai phải không? Thứ ba, chuộc lại những sai lầm đó. Nào quý vị, thì cái đó mới gọi là sám hối. Nào quý vị. Nên khi mà người ta sám hối là một công đức lớn dữ lắm. Tại vì sám hối tội diệt phước sanh cái gì. Nhưng tại sao chúng ta sám hối mà không tội diệt phước sanh? Tại vì 14, 30 chúng ta lại chùa Nam Mô Phổ Quang Phật bèn lại, Nam Mô Phổ Minh Phật bèn lại, đi ra tới cổng chùa ta đi ngang ta lấn cướp ra, bắt đầu chửi. Ôi ơi, chửi dơi quý vị. Rồi về nhà gặp mặt ông chồng đó, là đi chùa bữa nay ăn chay gần chết luôn mà về nhà ăn dâu không nấu cơm mà gặp mặt ông chồng xỉn rượu nữa quý vị. Ôi ơi, chửi sùm hết trơn đó quý vị. Mà nãy trong chùa Nam Mô Phổ Tịnh Phật bèn lại đẹp lắm đó quý vị. Về như vậy thì người này á chả biết mình lại để làm gì nữa. Ta lại sám hối đó quý vị. Ở chùa người ta lại sám hối đó, sám hối bằng cách hồng danh và lễ Phật. Nghĩa là chúng ta đọc ra một cái danh hiệu Phật, niệm tới Phật và chúng ta lễ Phật. Sám hối nó có ba phần trong một động tác. Thứ nhất là lễ, là cái thân mình nó lại Phật. Thứ hai là niệm Phật, là nghĩ tới Phật. Đó không có gì. Và thứ ba nữa là chúng ta đọc tới danh hiệu của Đức Phật. Thì chúng ta mới, lúc đó nó mới tiêu nghiệp của thân, của khẩu, của ý mình. Còn mình vô mình đâu có làm gì đâu. Vô á quý vị, mình chỉ đọc danh hiệu Phật với mình lễ Phật không à. Nhưng mà mình không có cái tưởng Phật, trong tâm mình không có Phật. Mà trong tâm không Phật là cái gốc của vấn đề là tâm Phật, mà gốc không có ngọn không à, gốc nằm trong tâm mà. Nên ta gọi là lễ kỉnh chư Phật. Lễ và kỉnh, lễ là lại, kỉnh tất nhiên là chúng ta phải tôn kính. Từ tôn kính Phật, ta niệm Phật, ta nhớ tới đó, thì tội nó mới diệt, phước nó mới sanh được. Nên mấy người nào mà mình bị bệnh hoạn có gì lên sám hối để cho hết bệnh đó, thì người ta hết lòng hết dạ mình tưởng tới Phật, mình niệm tới Phật, bởi vì mình sửa trong gốc của nó đó. Vậy cái thứ nhất là thấy mình sai, cái thứ hai là mình muốn sửa, cái thứ ba là chuộc lại những cái mà sai lầm đó. Có gì cái đó mới gọi là sám hối. Nên nó có nhiều cách khác nhau. Vì những cái cách đó để đi đến cái gốc của sám hối là cái gì, để lộ ra bên ngoài sám hối là gì, để kết quả của sự sám hối như thế nào, cái gì, thì đó là một cái đạo đức trong mà chúng ta tu tập đó. Nên ngày hôm nay ta học bài như là bài số 6, số 7 đó, được mang tên là sám hối lỗi lầm. A Di Đà Phật. Cái điều này nếu mà cái người nào tu á mà không có sám hối lỗi lầm mình tu không đắc. Vậy hỏi tại sao nó không đắc? Tại vì cái thứ nhất á là nếu ta không sám hối thì ta không thấy mình sai. Không thấy mình sai thì làm sai miết à. Nếu ta không sám hối không thấy mình sai. Cái thứ hai nữa, không sám hối thì không muốn sửa sai. Cái thứ ba nữa, không chuộc lại lỗi lầm thì làm sao mà hết tội. Đó, vân vân. Như vậy không hết tội tạo thành cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp nó quay lại đập ngược lại mình. Nó có gì có nhiều đập lại mình hết nhiều à. Thì làm sao được. Do đó mà sám hối không có gì. Nó công đức thù thắng lắm. Sám hối sửa được tâm mình. Sám hối tội diệt mà phước sanh mà. Sám hối sửa tâm mình sanh ra có công đức mà. Sám hối có cả hai cái phước báo và công đức. Nếu chúng ta hành đúng pháp của sám hối. Nên cái ngày mà 14 với 30 á, là chúng ta sám hối đó là để nhắc cho Phật tử sám hối. Chứ không có nghĩa là trong một tháng chỉ có hai ngày sám hối đó. Sám hối cho phước nhiều nhất, diệt tội nhiều nhất quý vị, là chúng ta sám hối trong từng sát na. Trong nhà Phật gọi là chữ sát na. Sát na có nghĩa là một delta t, một cái thời gian nhỏ nhất, chấm dứt. Không, quý vị, nhỏ nhất một cái thời gian. Lúc nào cái thời gian nó trải qua trong tâm tư mình cũng có tâm sám hối gì. Sám hối tất nhiên là nhìn thấy cái sai của mình đó. Đầu tiên nhìn thấy cái sai của mình. Tất cả các cái pháp sám hối đều xuất phát từ đầu nhìn thấy cái sai của mình. Không thấy sai sám hối gì. Có người nhiều vô dám hối nữa. Mà ra nói thầy, con không thấy con làm sai nhỏ lớn làm phước không? Làm lành không? Phước không? Vậy đâu có gì ra sai đâu, sám hối làm chi? Vậy lên lại sám hối lại làm gì? Không có gì, có làm gì sai đâu sám hối. Sám hối như là trước mắt phải nhận thấy mình sai, sai cái gì đó mới sám hối chứ. Không sai gì chứ sao sám hối. Không quý vị. Như vậy thì con là kiếp này con không có sai, nhưng những kiếp trước con có sai lầm. Được rồi đó. Không quý vị. Như vậy thì mình nói là kiếp trước có sai lầm, bây giờ mình không biết, vậy là sám hối. Khi mình bị vô minh mà mình làm mình không biết. Không quý vị. Tuy là bây giờ mình là có ý thức rồi, làm gì thấy cũng đúng chứ không có sai. Vâng vâng. Nhưng mà mình biết là trước đây chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, mình đã từng làm những điều đó, mình đâu biết đâu, làm trong vô minh. Nên ngày hôm nay sám hối, vậy cũng ta thấy được cái sai của mình trong vô minh. Ta là theo Phật ta tu, còn mình là theo đề đớm không hả? Nên giờ mình thấy những cái điều đó rồi mình sám hối. Không, gì? Như vậy trước hết là thấy cái sai của mình để mà sửa. Như vậy thì thấy cái sai của mình, cái thứ hai nữa là phát tâm muốn sửa những cái lỗi đó. Không, cái gì? Như vậy thì mình thấy được cái sai của mình. Bây giờ mình thấy sai mình đã ra trong cái hiện tại, thấy sai mình ở trong quá khứ. Trong quá khứ sao thấy được? Không bao giờ thấy được trong quá khứ của mình cả. Tại vì chúng ta chưa có túc mạng thông, nên ta không nhìn thấy được ở trong quá khứ mình. Nhưng mà theo kinh của nhà Phật, chúng ta biết được là mình luân chuyển trong là ba đường và sáu nẻo. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu nẻo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nên ta phát tâm sám hối những kiếp về trước mà mình đã tự gây tạo. Nhưng mình nó nặng nề nhất là mình phát tâm mình sám hối ở trong kiếp này nè, là kiếp của con người của mình. Còn những ngày trước á mình sám hối chung thôi. Nghĩa là con á là xin sám hối tội lỗi gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp tới ngày hôm nay. Do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con thành tâm xin sám hối. Và con sám hối ở trong kiếp này từ nhỏ tới lớn, tội do cố ý vô tình hoặc tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Hôm nay con đồng xin sám hối. Đó không có gì. Bắt đầu người ta mới ngồi quán lại chính tâm mình. quán lại chính cái lời nói mình, quán lại chính cái hành động mình hồi nhỏ tới lớn lên. Sao quý vị? Ai mà không có lỗi lầm trước khi gặp Phật pháp quý vị? Gặp Phật pháp rồi chúng ta vẫn bị lỗi nhưng mà ít hơn. Nhưng mà trước đó chúng ta bị lỗi lầm không quý vị? Bây giờ ví dụ nó một điều thôi. Hồi nhỏ nhớ quý vị, điều này thì thấy nó cũng rắn rứt lương tâm. Ở quê xứ thầy á thì có ông này ổng bị ổng không có phát triển, như là ổng bị khùng. Ổng đi lang thang gì. Thì ở dọc đường có một ổ ong ruồi ông gì đó không biết nữa. Ổng đi lang thang tới đó quý vị. Cái hồi đó quý thầy nhỏ những người bạn á gì chọi vô ông, cho bay ra đánh ông này chơi. À quý vị, hành động ác. Đó hành động ác. Tâm mình tâm ác, người ta khùng người ta biết gì đâu. Đi ngang đánh chơi lúc đó vui quý vị, bay ông bay ra đánh ông này cũng chạy. Tuy là ông đó ông rùi thật sự, tuy nó không phải đến chết người. Đó quý vị, nhưng mà cái tâm của mình á, lúc đó cái tâm mình muốn gì? Muốn đánh cái ông đó chạy cho mình coi, mình hả hê, mình vỗ tay đó quý vị. Mình ngồi mình nhìn lại thấy là mình bất nhẫn cho mình. Tất nhiên á là mình thấy mình làm điều đó nó sai, không đúng. Đó quý vị. Như vậy thì chúng ta mới nhìn lại. Cái đó là cái bình thường, thông thường trong đời sống. Ví dụ như đầu đi mua đồ, nhớ nhỏ là má thầy mới sai thầy đi mua đồ. Đâu mua 100 bạc gì đó. Mà mua thì có 30 đồng. Thối là 70. Nhưng mà cái ông già có gì sờ sệt, ổng thối lại tới 170. Có nghĩa là ổng thối lại mà ổng mình còn lời được 70 á. Đó quý vị, mà mình còn mua luôn cả 30 rồi mua hàng rồi quý vị, thối lại. Tại ổng đưa mình tính luôn. Tham tính luôn, tính ổng thối mà. Đâu thì đâu quý vị, tham tính luôn, lấy luôn. Tới sau này mình nghĩ lại, người ta già cả ta mờ mà ta sạc sạc vậy quý vị, ta bán đồ thối dư lấy luôn. Đó quý vị, nít mà. Đó quý vị. Rồi đi ra đường. Thấy bạn mình không có gì đi học á, lọt cái giết gì, thấy khoái cái giết gì đó rồi có gì không nói đâu, đầu đi ngoài sau lẽo đẻo sao lượm lại lận đẻ túi vậy sao. Tuy là mình không ăn cắp ăn trộm nhái chứ á, nhưng mà hành động đó có gì đã thể hiện cái tánh tham mình của người ta mà đâu phải của mình đâu. Đó, có nhiều những cái điều nó lặt vặt vậy, hoặc là đi dọc đường có gì gặm chuồng chuồng á, đậu rồi nằm lâu lấy tay quơ quay bắt dính cái đuôi quý vị, đưa cái đầu mới chọt cái cọng cỏ vô cái đít con chuồng chuồng á, chọt lên trên á gan khúc nữa nè, bắt đầu cho nó bay cái nó xà cái đít rồi xuống á, đậu đây vỗ tay. Mình thấy cái hành động đó là sao? Ác đó. Tâm mình tâm ác, tuy là mình cũng có thiện tâm, gặp những người nghèo quý vị là cũng cho, không cho hoài, người ăn xin nó cũng cho, tức là mình có thiện tâm. Nhưng mà song song bên cạnh đó mình cũng có ác tâm. Ở trong quá khứ mà nó đã còn lưu lại những cái điều ác, điều thiện ở trong tâm mình. Thấy được đó quý vị. Rồi ba kiến nè, đổ quả dầu hôi, đổ dài ổ kiến. Đó quý vị, là chuyện đó là chuyện bình thường. Nên đó, mình thấy những cái điều đó mình nhìn lại. Rồi cái đó là nói với những con vật. Đối với những cái người mà không có phản kháng quý vị. Còn về đối với con người, mình nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với cha mẹ mình nhằm khi có thái độ sắc sược. Đôi lúc mình có thái độ sắc sược. Nói chuyện với bạn bè mình nói những cái câu mà làm cố ý mà làm cho ta tổn thương. Hơn thua với nhau. Ngồi chung bàn với nhau. Ở lớp thầy có hai người, thầy cái chú kia. Hai người là học ngang cơ với nhau trong lớp á. Đó gì? Ghét lắm, ông kia ông cũng ghét, thầy cũng không thích ông. Đâu gì, học ngang cơ nhau, ông hạng nhất là ông kia hạng gì, mà ông này hạng gì, ông kia hạng nhất vậy đó. Đâu cứ tranh nhau vậy đó mà trong lòng á, là ông nói, đợi ông kia có sơ hở gì mình chọt vậy thôi. Đâu có gì, trong tâm luôn luôn lúc nào cũng canh. Thầy làm bên giữ trật tự á, trà đỏ á. Đâu có gì, bữa đó kiếm lỗi, kiếm ông rõ không ra. Đâu có gì, kiếm lỗi đừng hạ, bực không xuống, đừng mình lên. Đâu có gì. Để hạ cái bực xuống để mình lên. Nà, kiếm lỗi hoài kiếm ra quý vị. Nhưng cuối cùng kiếm ra được lỗi. Tóc dài. Ông cự hỏi sao dài không quy định. Nó vậy thấy dài dài. Nói tóc dài ghi vô tóc dài thôi. Nà, quý vị không quy định. Miễn sao bươi ra được cái lỗi người ta. Để là mình hơn người ta thôi. Nà, quý vị thấy không. những cái điều ở trong tâm. Thì khi mà tuổi nhỏ, học lớp 2, lớp 3, lớp 4 mình á, thì nó không có cái ý thức như bây giờ. Nhưng mà mình suy nghĩ lại những cái điều đó, đó quý vị, đó là những cái điều nó không hay. Mình nói vậy để chúng ta hình dung thôi, chứ thực ra lớn lên rồi đó, quý vị mới thấy chúng ta còn nhiều điều lắm. Chúng ta còn nhiều điều lắm. Ví dụ chúng ta đối xử với cha mẹ mình nè, rồi đối xử với anh em mình nè, rồi đối xử với bạn bè mình nè, rồi mình đi buôn bán đối xử với người mua, đối xử với những cái dân chúng, những người xài mình đó, tất nhiên là những người mua hàng á, đó quý vị. Đối xử như thế nào? Mình bán biết hết trơn á, nhưng mà mình nó dốc nó láo người ta. Đó quý vị, mình gian mình lận ở trong đó đó, bán gian lận nhiều, xăng pha nhớt rồi đó. Đó quý vị, ngày xưa đó, có xăng pha nhớt. Xăng pha dầu, ta đổ vô cái máy ta chạy gần chết luôn, có quý vị, chạy ra khói không à. Đó, nhìn xăng nó mắc á, dầu rẻ, bắt đầu lấy dầu pha vô xăng, rồi bán người ta. Đó quý vị, bắt đầu gian lận. À, lúa nè, bán lúa nè, vô một cái bao gạo dạ rưỡi vậy đó quý vị, có đầu ở dưới nha, đổ lên khúc đây, rồi đầu mới đổ lộn chẳng á, đâu có gì. Vì lấy cái ống như cái ly nè, thọc vô trong giữa cái bao á, đặt chỏng, đổ lúa tốt vòng xung quanh, đổ mà lúa vàng hơi á, kêu bằng lúa mà nó bị móc á, đổ ngoài giữa lên trên đổ xung quanh. Cái cây mà nó sơm á là nó sơm ở ngoài, bìa vô đây nhiêu thôi, đâu có sơm nhiều. Cái cây sơm lúa, sơm vô lấy ra là lúa tốt, bây giờ ai nhà đâu có ruột ngay chân giữa gì đó, đi bán. Có nhiều người ta làm vậy đó quý vị. Rồi gạo trộn tắm, không quý vị thấy không? Cái thiệt hại cho mọi người xung quanh. Rồi là thuốc với đồ ăn mình hết đát ra, cái đầu mình mở cái đát ra, dán cái đát mới vô, không quý vị thấy không? Làm cho người ta bị ngộ độc, làm cho người ta đó tâm ác đó. Không quý vị, làm cho người ta đau khổ vậy quý vị. Thì những cái đồng tiền mà mình kiếm được bằng những sự đau khổ người khác vậy đó, đó là của quạnh tài đó quý vị, giữ không được. Nếu ai làm ra bằng tiền tỷ nè, con nó cũng quậy hết à. Không quậy cũng phải ôm cái bệnh gì nan y hay là cái gì cũng hết thôi. Đâu quý vị, hoặc là chồng có vợ bé cũng rút hết thôi. Đâu quý vị, nó khiến ra hết tai nạn gì đó cũng ra hết. Nên đừng có ham cái tiền trên sự đau khổ của người khác. Đâu quý vị, tiền nào mà vui vẻ làm thì mình lấy à. Còn không có thì thôi quý vị, chứ đừng có âm mưu âm kế để mà lấy của cải của người ta. Nhất là tài sản của cha mẹ để lại đó quý vị. Vừa rồi có một cái tờ báo điều tra một cái vụ án mà cái cô vợ đi kiện ở bên bên tòa là ông chồng mình là chết không rõ ràng. Kiện. Ổng đi nhậu về tối quý vị, sáng ra chết. Tìm biết cách rõ ràng kiện là nó có người giết chồng. Đó quý vị. Bắt đầu người ta tham gia vô, ta điều tra quý vị. Điều tra cuối cùng điều tra ra nói gì, chính cổ giết chồng mình. Nó có gì mà không đi thưa, nó lạ đời không, giết xong đi thưa gọi là ăn cướp mà la làng á. Biết sao, ông chồng mua bảo hiểm nhiều quá, bảo hiểm cái gì mua cả triệu đô gì đó, mua bảo hiểm. Nếu mà ông chồng chết á thì cái người thừa kế trực tiếp là con này. Quý vị hiểu chỗ này không? Người thừa kế trực tiếp. Nhưng mà cổ có chứng cứ ngoại phạm, cổ ở Mỹ mà cổ qua Đức cổ chơi. Ở bên Đức á, bên đây ông chồng chết. Đó quý vị, bà về bà thưa. Chứng cứ ngoại phạm không? Những ngày đó là bà không có ở Mỹ. Đó quý vị, ở bên Đức á, bắt bo rồi ký visa bên Đức á. Đó quý vị, về mà là police nó tìm ra đó, quý vị mới tài chứ. Quý vị, ở bển mà ra tay được bên đây là mới hay chứ, người ta sắp xếp. Nó sắp xếp hết trơn không quý vị. Không có còn đã gọi là sắp xếp hết trơn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là những cái động cơ mà lúc tham lam á, người ta không còn biết gì chứ quý vị. Và vừa rồi nhiều cái vụ án ở trong thành phố quý vị thấy không? Người này người ta hại người kia, hại người nọ chỉ vì tiền. Không vì tài sản. Anh em nhiều khi đánh nhau, đâm nhau, không vì tài sản, không quý vị. Các lúc đầu thì chúng ta biết đạo, chúng ta nhìn lại những cái gì mà mình đã làm, mình đã từng ăn cắp ăn trộm ta đó. Đâu quý vị, có đó chứ không phải là có đâu. Dầu cho cái kim cộng chỉ, trái ớt, trái cà, cái đó là nhỏ. Còn nhầm cái mình ăn cắp ăn trộm lớn quý vị. Ăn cắp ăn trộm có hai hình thức. Cái hình thức thứ nhất là trực tiếp ăn cắp ăn trộm. Hình thức thứ hai là gián tiếp. Đâu quý vị, ăn cắp trộm tất nhiên là mình moi tiền ở đó ra cho bằng được. Đâu quý vị, mà bằng nhiều cái cách thức, cái thủ thuật khác nhau. tùy vào hoàn cảnh mà biết được đó quý vị. Mà đó là những cái gian lận. Chứ còn chưa nói tới là xì bánh xe, gãi đinh. Nào quý vị, giá bánh xe đó, lâu lâu quý vị gãi đinh này, cái đinh nó bẻ chéo ra thành cái chĩa ba. Đây nè, để xuống dưới thì sẽ có một cái nhánh nó sơm lên trời. Thì cái bánh xe mình cán vô đằng nào nó cũng dính hết á. Cái đinh chĩa ba nguy hiểm gì đó. Gãi đinh. Cái giá đắt dữ lắm á quý vị ơi, gãi đinh là giá đắt lắm. Nhưng mà vừa rồi có cái cô kia cô đạp cái đinh đó đó. Đạp vô nhiễm trùng cái đinh thì không còn gánh á quý vị. Mà may là không chết, mổ quý vị mấy lần luôn. Mà đạp cái đinh đó quý vị thấy không? Mình ăn tiền nhiêu dữ vậy mà chấm xém một mạng người của người ta rồi quý vị thấy không? Chết một mạng người mình chịu có nổi hay không? Đó quý vị. Cái nghiệp quả, cái quả báo nó chịu nổi hay không? Nên những người nào giá xe quý vị nhắn với người đó đó quý vị. Giá xe thì mình có nhiêu mình ăn nhiêu, đời nghề đó là nghề chân chánh đó. Nghề đó là nghề bằng sức lao động, bằng mồ hôi của mình đó. Đó quý vị, nhưng mà đừng có gãi đinh. Gãi đinh thành của quạnh tài liền. Có nghĩa là lấy tiền ta xin sự đau khổ của người khác thành của quạnh tài, giữ không được đâu. À, quý vị, vợ bệnh, chồng bệnh, con quậy, chích xe, ma tí, tai nạn. À, quý vị, tại nó là quạnh tài rồi. Sẽ đi đến những điều đó, tại vì trên đau khổ người khác thì quả báo đi lại sự đau khổ cho mình. À, nên mình không có giữ được đồng tiền đó đâu, đừng ham. Đánh số đề gì nào quý vị, đánh đi. Dầu cho chúng 10 tỷ nữa quý vị có giữ được đồng nào thì cái điều đó mới chuyện hay đó. Không giữ đồng nào như của quạnh tài. Tại vì tiền đó đó quý vị, mình chúng là từ tài sản vật chất của người ta đó. Đó quý vị. Chứ không phải là từ cái làm ăn lợi nhuận mà ra. Do đó mình được thì người ta phải mất. Mà người ta mất thì người ta phải đau khổ. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình buôn bán nè. Thì cái người ta được hàng hóa, mình được tiền. Hai bên cùng có lợi hết. Đâu có cái gì đâu đau khổ. Vậy. Người ta mua đồ người ta khoái không? Mua đồ gì xanh, đẹp, rồi đâu đó giá cả phải chăng về người ta còn vui nữa. Mình được lợi nữa, mình vui luôn. Hai bên cùng vui hết, gì đâu phải của quạnh tài. À, quý vị, của đó là cùng tạo niềm vui cho chung chung hết nhân không quý vị, cái đó bền chắc lắm. À, quý vị, cái gì mà mình lấy được đồng tiền đó cùng niềm vui chung cả đôi bên hết thì nó bền, nó chắc. Còn mà lấy trên sự đau khổ người khác quạnh tài liền, cái ván bài á mình chia ra quý vị, mình gom bài cào 4 kha, phải không? Mình tới cái gom 3 kha kia buồn, mình vui của quạnh tài, sao giữ được? Nó quý vị có nghĩa là sống sự đau khổ người khác sao giữ được? À, do đó cái đó là mình không làm. Đó quý vị, nhân quả, hiểu sâu về nhân quả của nhà Phật rồi bắt đầu ta nhìn lại chính mình từ nhỏ tới lớn quý vị, trong gia đình của mình. Mình có cái ý tranh giành với anh em không? Đó quý vị, mình có ý bất hiếu với cha mẹ hay không? Mình có những cái ý đó hay không? Khi có ý rồi mình có lời nói hay không? Lời nói gì làm đau khổ anh em mình không? Đau khổ cha mẹ ông bà mình không? Khi có lời nói rồi mình có hành động gì không? Có hành động gì làm cho cha mẹ đau khổ mà anh em đau khổ và những người thân mình đau khổ không quý vị? Thì bắt đầu chúng ta sám hối, tự nhà chúng ta sám hối ra. Chúng ta thấy đó, những điều đó là sai. Tuy biết trước ân quán trả dây từ nhiều đời nhiều kiếp trước quý vị. Mình có hai anh em nhưng mình thương này nhưng mà không thương kia. Tại cái thằng này nè quý vị, mình thiếu nợ nó. Kia nó thiếu nợ mình. Nợ quý vị. Do đó nhìn một anh thì mình thương, nhìn anh thì mình không ưa. Hai em ruột. Tuy là những điều đó, nhưng mà khi mà mình biết đạo rồi quý vị, thì bắt đầu mình quán. Ai cũng là con người, quá giải trong tâm. Ai cũng là con người hết á. Ai cũng là em mình chứ. Từ máu, từ thịt của mẹ mình đẻ ra. Tuy là tâm lý người ta không ưa, thương này nhiều hơn, nhưng mà đừng có bao giờ đối xử quá. Nó lệch thì lệch vừa vừa phải phải thôi, để tạm chấp nhận cho sự vui vẻ cả đôi bên. Chứ nhầm khi nó lệch 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 nghiêng luôn hả? Có gia đình đó có hai đứa con, đứa gái thằng trai. À, ông chồng thì thôi ly dị rồi. Nào quý vị, ở trong mà quận 10 nè. Bà mẹ thương thằng trai không thương nhỏ con gái quý vị. Thằng trai đổi gì cũng được chứ á. Ít hát dám mua mà. Nhỏ gái đội chiếc xe đạp điện không cho thôi. Đi xe buýt đi. Đạp điện, thao điện nhà đó. Ta đi học biết bao xa quá gì. Mà trong khi á, thằng con trai á, nó nhỏ. Em mua chiếc xe SH cho nó chạy. 180 triệu. Đó quá gì. Sắm đồ lần sắm cả chục bộ cho thằng trai. sắm đứa con gái rỉ 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 con bộ một cái gì mà sắm ba cái đồ hàng xén ra ngoài. À, quý vị thấy nó lệch quá. Vậy là nó lệch mà cái cân đây lệch mà lệch chỗ này luôn nè. À, quý vị. Như vậy thì mình có nhìn ra được điều đó hay không quý vị? Tuy trong lòng mình không thích nhỏ con gái này, nhưng không thích nó là con mình. Nhỏ lớn nó sống cho gia đình mình mà. Trong bụng mình banh ra xẻ thịt mình sanh ra nó mà. À, quý vị. Nên ở chợ Hòa Hưng á, có cô này có con gái 6 tuổi quý vị. Ngày nào cũng đem nhỏ ra đánh chứ. Đánh đòn, sai là đánh đòn, sai đánh đòn quý vị. Tới nhỏ điện thoại cho quý thầy là thầy, má con ghét con lắm thầy, đánh con hoài, chửi con hoài, mắng hoài. Bữa đó thầy đâu biết đâu, thấy nhỏ sao mà nó càng ngày nó càng tiều tị, mà càng ngày thấy nó cái mặt như bà già vậy đó. À, quý vị, nó lầm lì, nó lì lộm, nó lầm lì không biết sao chứ á. Mới hiểu ra được điều đó, mới kêu cổ lên. Hỏi sao vậy con? Sao mà đánh con cái hoài, la mắng nó hoài, nó 6 tuổi nó biết cái gì? Con ghét lắm thầy. Hỏi gì ghét? Cái mặt của nó. Hỏi mặt gì con, mà mặt sao ghét? Nó giống ba, nó y chát à. Hỏi sao mặt ba con giống ba, gái giống cha, giàu sang ba họ gì đâu ghét? Thầy biết không, bắt đầu khóc quý vị ơi. Thầy biết con sanh nó ra có 3 tháng, ông bỏ con đi tới giờ luôn. Theo vợ bé, theo nhỏ kia, nó không có không hơn con được cái gì chứ nè. Con mắt nó cũng xấu hơn, cái lỗ mũi nó cũng xấu hơn. Nói chung cái gì cũng nói tệ bạc ta chứ nha. Cuối cùng cái ông chồng theo nhỏ đó. Không có gì, bắt đầu hận. Có gì, nhìn cái mặt con nhỏ con gái giống mình cắt mặt của ba nó để qua. Nhìn mặt gái cái là nổi, gọi là nổi máu lên. Không có gì, cứ đè nhỏ, cứ gì dập tới. Thầy mới lên làm công tác liền. À, quý vị la này nó cô mới là thuộc gì cái vô duyên à. Nhỏ lớn lên nó biết gì, con không giống cha, nó giống hàng xóm. Ba nó đối xử tàn nhẫn mình thôi chứ nó đối xử tàn nhẫn với cô không? Cô biết không, cái xương đó là canxi trong máu của cô đắp qua nó đó. Máu đó là máu từ thân cô đi qua đó. À, cô có thấy không? Đâu cô cắt thử miếng máu hòa vô chung này nó là máu của cô đó. Ông nhỏ tới lớn dính nó nít mà nó biết cái gì, nó gì của người lớn, nó biết cái gì là phản bội, nó biết cái gì là bạc tình lang, mà là dập lên nó là sao, phải không? Cô cứ nghĩ thấy mình vô lý hay không? Nào quý vị, con đó là con của mình, nào quý vị, mình đánh con của mình trong bụng mình sanh ra để đả nư cho ông chồng, có biết là duyên nợ không? Duyên nợ con nhiêu đó nè, nào quý vị, thiếu nhiêu người ta trả hết, nhiêu người ta ra đi. Đó, quý vị. Còn con của mình nè, nó là duyên là phận với mình chưa có hết nè. Sao có hai mẹ con trong nhà nào quý vị mà không tạo niềm vui cho nhau, đi không chăm sóc con cái. Còn con cái nó thấy những cái điều đó nó nhớ ơn cha mẹ, nó hai mẹ con vui nhau, niềm vui trước mắt không có. Đó, quý vị mà cứ chuốc lấy nỗi buồn không à. Nói hồi quý vị ơi mới ăn năn sám hối, thầy ơi con hối hận lắm rồi thầy ơi. Thôi con hứa với thầy là con đối xử đàng hoàng với nó. À, có gì bắt đầu á, là cổ đối xử đàng hoàng thiệt. Có gì con nghĩ lại những cái điều đó, thấy mình sai. Sai rõ ràng gì nữa không sai. Điện lĩnh cách nào mà không sai. Nít đâu có gì. Ở nước ngoài người ta bắt nhân quyền lên là người ta bắt nhốt luôn á. Chứ đừng nói à, con mình thì con chứ cái này con người ta có quyền làm người. Có gì đâu phải là muốn đánh nào đánh, muốn la nào la, muốn mắng nào mắng đâu. Mà những cái vô lý đâu phải thiệt vậy đâu. Do đó mình thấy mình sai. Đó có gì khi mình thấy mình sai đó, bắt đầu à, chúng ta quyết định muốn sửa cái sai đó. Chứ có những người thấy mình sai mà không muốn sửa. Sai để đó là thấy thấy sai à. Tôi nhìn nhận tôi sai anh Bảy. Nhìn nhận sai, họ có sửa không? Không. Thấy tôi biết tôi sai, dứt phát tôi không sửa. Cái đó gọi là cố chấp đó quý vị. Có những người thấy sai mà không sửa, gọi là cố chấp. Như vậy thấy sai, bây giờ mình sửa, cái gì? Sửa là sao? Sửa là không làm vậy nữa, đúng không? Sửa là không làm gì nữa, gọi là sửa chứ. Còn nếu mà thấy sai mà cứ làm gì nữa nó có ở đâu sửa. À, không có gì. Bây giờ mình hay chửi mắng người ta, bây giờ mình nghĩ mình không chửi mắng nữa. À, không có gì. Thì cái đó gọi là mình sửa rồi đó. À, không có gì. Tu là sửa. Vậy hồi trước đây người ta làm cái gì, người ta nói gì, người ta gây ra những cái gì, bây giờ người ta không làm, không gây nữa, nó đi dừng lại tất cả các cái. Đó mà nó dừng lại, tất nhiên ta gọi là sửa đó. Chưa, mình chưa có bốc, mình tác động điều gì hết. Tức là mình sửa từ cái thân, từ cái miệng của mình ra. Trước khi nói, đầu người ta nói những cái gì mà nó đẹp với người khác hơn, đầu người ta sửa từ trên cái miệng mình, sửa từ trên cái ý mình, sửa từ trên thân mình. Nhưng mà bà đầu tiên chúng ta phải thấy sai, đâu gì? Phát hiện ra mình nhiều cái sai. Cái người nào mà không tìm ra được những cái người, cái sai của mình là người đó tu yếu lắm. Tại vì trên đời này mình nhiều cái sai lắm, mình vô minh nhiều cái sai lắm. Nghe, sai lầm mình từ nhỏ nhỏ nhặt nhặt cho tới cái lớn đó quý vị. Nghe, tham rồi sân nè, nghe quý vị. Rồi giờ chúng ta là đối xử không tốt với mọi người xung quanh, đối xử không tốt ngôi thừa trường, đối xử không tốt với những con thú vật nữa. Nhầm khi á quý vị có nhiều người nuôi chó nhà, muốn đá nào đá, lấy chổi quất quý vị. Quay cắn chổi là quất con chó la, cắn cắn chả biết cái gì. Có cô Phật tử cái con chó đi ra ngoài nó lôi vô ba cái đồ gì thấy ghê ở ngoài đóng gác, cứ lôi vô nhà hoài. Ôi ơi quánh con chó lần quý vị thôi, thấy phải hỏi ôi luôn. Quánh gì? Hỏi sao quánh gì? Sao quánh chó? Cái gì, thứ gì mà ngu quá thầy ơi, đồ ngon không lấy về mình lại lấy toàn là hôi thúi ta không à, trong bịch rác ta lôi về nhà đóng đóng là thầy thấy không á, có chuyện chó lôi về nhà là cô ơi cô đồ ngon đó. Trời sao thầy nói gì đâu đồ ngon, đối với con chó nó là ngon, nó ngon nó mới lôi vô nó ăn chứ mà không có ngon nó ăn chi. Cô có ăn cái nào không ngon không? Những cái gì cô ăn tức là những cái ngon. À, đó. Nhưng mà cái gì cô ăn á, chư thiên ta người ngó ngang à, chư thiên nhịn đó là bất tịnh, ta đâu có ăn đâu, mà mình ăn. Đó, quý vị. Vậy thì cái gì đối tốt với mình nhưng các loài khác chưa chắc đã tốt đâu quý vị. Nên cái gì mà mình thấy đúng cho mình chứ đối với người khác chưa chắc đúng đâu. Tài nghiệp của mỗi người chiêu cảm khác nhau, sanh ra cảnh giới khác nhau. Con chó thấy những cái điều đó là cao lương, là mỹ vị, là đồ ngon của nó. Nhưng mình nhìn thấy cái điều đó là những đồ hôi hám, dơ bẩn của mình. Đó, quý vị. Nên chúng ta không có sự thông cảm, đồng cảm với nhau. Khi nghiệp lực khác nhau thì chỉ nhìn thấy khác nhau. Nó học tới đó bắt nó thông minh, sao thông minh được. Nó học tới đó kiểu nó hiểu biết nhiều, sao hiểu biết nhiều được đó quý vị. Nên có những người đó quý vị yêu cầu cao quá. Người ta học có trình độ lớp 1 à, mà kêu đi thiết khách, kêu đi nói chuyện, phải nói chuyện sao cho nó đẹp, nói chuyện sao cho văn hoa. Có học văn ngày nào đâu mà nói văn hoa quý vị. Nói chuyện sao cọc lóc, hỏi có chuyện sao cọc lóc, tại con đâu có nói, biết nói chuyện không cọc lóc đâu. Nhỏ tới lớn nói chuyện cọc lóc quen rồi đâu ai dạy con đâu. Đó không quý vị. Do đó mình phải coi cái hoàn cảnh của người ta xuất phát cái đó điểm như thế nào, nghiệp lực người ta như thế nào, thì lúc đó quý vị người ta đối xử nó mới đúng được. Chứ không thôi mình đối xử sai đó. Thấy người ta làm sai vậy đó quý vị, nhưng mà đối với người ta thấy ta đúng á. Bây giờ ví dụ nè, cái người đó thấy con cái trong nhà quý vị không có đồ ăn, đi ăn cắp ăn trộm. Mình thấy mình sai phải không? Mình thấy người ta sai rõ ràng phải không? Có nhầm khi đánh chết luôn quý vị. Tôi về miền Tây thấy bà già ăn trộm cũng có một cái thao thôi quý vị, đánh chết ta luôn, chết tại chỗ, chở bệnh viện không kịp luôn quý vị. Thì thật đấy. Nên ăn trộm á quý vị cũng phải vô sớm hiền hiền, vô sớm giữ quấn chết á. Nào quý vị. Vào hồi xưa đó thì tôi nhớ lại có chú này nó ăn trộm quý vị. Đi ăn trộm. Đi ăn trộm thì bị người ta bắt dính. Đâu có gì, ta bắt dính ta đánh quá trời đánh luôn. Nhưng mà cuối cùng ra điều tra lại hỏi sao mà đi ăn trộm. Có gì, có người thông minh trong đó hỏi sao đi ăn trộm. Là tôi có ba đứa con, giờ đói quá đi làm mướn sao gì, ba đứa con đói quá không có gì chứ, rồi đi kiếm vô hũ gạo cắp trộm gạo của người ta vậy thôi. Không có gì, bắt đánh trời ơi. Không có gì, đánh mà tôi tàn phế võ công luôn. Nhưng cuối cùng ta mới dẫn lại cái chỗ mà cái ghe cái xuồng á quý vị, tấp vô cái bụi lá mới thấy ba đứa nó. Đó quý vị, mình mẩy thì ốm nhom ốm nhem lem luốc hết mặt xanh dờn xanh nẻo không có gì ăn quý vị. Nhiều ngày không có gì ăn. Thì lúc đó ta mới thấy thì sao? Cái đánh của mình đó đánh sao tiền tăng cấp mình trộm thiệt đó quý vị. Nhưng cái động cơ của ta thấy người ta đúng. Ta thấy người làm những điều đó là đúng. Do đó mà mình cũng đừng có bao giờ đó quý vị phải áp tội một người nào mà phải tìm hiểu kỹ rồi người ta hãy xét. Nên cái người nào mà muốn thấy cái sai của mình đó quý vị, thì người ta đem cái tâm Phật vào người ta xét, đừng đem tâm ma, đừng đem tâm chúng sanh vào xét. Cái gì lấy tâm Phật ra mà xét, có nghĩa là lấy cái tâm lương thiện của mình ra để mình xét một hoàn cảnh, mình ứng phó, mình ứng đối với một hoàn cảnh đó. Nên cái tìm ra cái sai của mình tất nhiên là tìm ra cái mê tâm, cái ma tâm, cái lời nói sai, cái hành động sai của mình đó quý vị. Sai này là sai với cái gì? Sai với tâm Phật, sai với cái ở trong Phật pháp, sai với lời Đức Phật dạy, sai với từ bi đối với chúng sanh, là sai cái đó quý vị. Nên chúng ta thấy điều đó chúng ta không có từ bi, điều đó chúng ta không có tâm Phật nha, điều đó chúng ta làm ở trên cái ích kỷ, cái hẹp hòi, Nên bây giờ mình nhìn lại thấy điều đó sai, bắt đầu ta sửa sai, ta sửa liền, dứt phát ta sửa. Không nói gì nữa. Mỗi lần mới vừa nói ra cái chim câu chữ thề liền, quý vị dưới quê á, không biết đây có không. Tự nhiên nói ra câu quốc câu chữ thề đầu tiên mới nói, quý vị. Lên Tây Ninh á, cái cô đó đẹp lắm, quý vị. Nhìn như hoa hậu, mở miệng ra quốc câu chữ thề một trước liền. Nghe em giỡn da gà luôn, quý vị. Gái. Mà nói chuyện ra mở câu chữ thề một trước liền. Vậy mình ngỡ ngàng luôn. Tại sao lại vậy? Quý vị. Hồi nãy mình nhìn thấy đẹp, sao giờ nhìn thấy mở miệng ra thấy ghê, thấy hết đẹp nổi. Như vậy thì cái người á, người ta mới nhìn thấy cái sai, nhìn thấy cái sai của mình trong từng cử chỉ, những lời nói, hành động sai về cái gì, quý vị. Sai đó giúp Phật Pháp. Sai mà không có lòng từ bi, sai mà không có lòng thương yêu người ta, sai gì mà ích kỷ, mình tham lam, mình tật đố, mình hận thù, nên mình nói những lời ai quán, dùng những lời ai quán, nhìn thấy cái sai của mình, quý vị, bắt đầu người ta quyết chí, người ta sửa. Nhưng mà ta sửa hoài sửa không được, quý vị. Nên ta cầu Phật gia hộ, nên có nhiều cái phương pháp khác nhau để chúng ta sửa, là cái phương pháp để chúng ta sửa được. Ví dụ như là lên trước bàn thờ Phật, mình phát lồ sám hối, là mình khai với Đức Phật. Con lỡ làm này, con lỡ làm kia, con lỡ làm nọ, quý vị. Động nói ra Đức Phật. Cái đó gọi là phát lồ, đem ra hết rồi mình sám hối. Tội lỗi gì mình có được mình đem ra hết, quý vị, từ tội nặng cho đến giết nhân giết vật, quý vị, ném đá giấu tay hại người, quý vị, cho đến những cái nhẹ mình làm đau khổ cho người ta, cố ý vô tình, vân vân, tìm đem ra hết những cái điều đó mà do trong vô minh mình không biết được. Có nhiều người lắm, quý vị. Điện thoại của thầy hoài gì gửi mail, thầy con lỡ, con cấp đồ hồi nào đó, quý vị, lỡ rồi con có vợ bé, lỡ rồi có cái cô Phật tử, quý vị, có chồng. Mấy ông chồng thì đi làm xa nhà hoài, quý vị, có buồn, mới đi chat trên mạng gặp cái ông người yêu, gặp ông mới là ông người yêu, quý vị. Rồi hai người mới hẹn hò, hẹn hò ra bây giờ là gặp người yêu đó, là nói chung là thỏa mãn lắm, nói chung là vui vẻ lắm. Quý vị, con nói là hồi nào tới giờ đây là tình yêu của con, thầy ơi, đây là trái tim của con, đây là cuộc sống của con, đây là tất cả của con. Hỏi gì ông chồng là cái gì, đứa con ở nhà là cái gì đó, quý vị. Ông chồng khác, đứa con khác, ông người yêu khác. Vậy trả lời kiểu đó. Mà tới giờ con sợ quá, thầy ơi, tại vì ông chồng con đối xử con tốt dữ lắm, thầy, ông cho tiền cho bạc con, cho tiền con giữ hết, ông thương yêu con dữ lắm, cái gì ông cũng bao hết trơn. Còn con nó dễ thương dữ lắm, mà con quan hệ lén lút như thế này, giờ con không biết làm sao, nhưng cái kim ở trong bọc có ngày lòi ra, bây giờ thầy ơi, thầy cứu con. Thầy là có gì đâu cứu, mình thấy sai em nghĩ thôi, có đâu cứu không, quý vị. Nhưng nghĩ không được, thầy ơi, không được, con nghĩ hoài mà nghĩ không được. Ông gọi điện nhắn tin cái đi, gọi điện nhắn tin cái đi không, quý vị, là không được. Rồi hỏi là ổng sao, là ổng cũng ái nái vậy, vợ con ổng cũng đàng hoàng dữ lắm, ngày nọ dữ lắm, đàng hoàng lắm, ổng cũng nái ái nái y như con vậy, thầy. Như vậy thì cứu con đó, thầy ơi. Hỏi cứu làm sao, quý vị, thấy sai không chịu sửa, quý vị. Như vậy đâu phải là sám hối phải không? Thấy sai phải sửa chứ. Con người ta mình sống, quý vị, nhằm khi ích kỷ là mình thỏa mãn cho cái tâm mình thôi. Tâm mình muốn gì để mình thỏa mãn cái vui của mình. Những lúc buồn phiền giải sầu giải buồn, nhưng mình có nghĩ tới thằng con mình nó lớn lên không? Cái chuyện này đổ bể ra được, thằng con mình nó nhìn ai? Năm nay nó cũng học qua lớp 9, lớp 10 rồi. Quý vị, nó nhìn ai? Đổ bể ra cái gia đình bên mình nhìn ai? Bên chồng, bên vợ nhìn ai, quý vị? Nên đó, lúc mà chưa muộn thôi, chúng ta là rút dán cho im đi, khỏi qua cầu. Quý vị, rút dán khỏi qua cầu, đừng qua cầu mà rút dán. Rút dán khỏi qua cầu, quý vị, rút ra thôi, dễ như là giấc mơ, quý vị, gì xảy ra. Quý vị, thì thôi chúng ta hy sinh cho gia đình, hy sinh những cái nhỏ nhoi riêng của cá nhân mình, thấy điều đó là vui, là hạnh phúc, là cả tình yêu, là cả sự sống gì mà nãy tả đó. Quý vị, mình hy sinh cho người khác đấy, quý vị. Sống vì chồng, sống vì con, sống vì cha mẹ, sống vì bạn bè, sống vì uy tín của mọi người, và sống vì bản thân mình. Quý vị, ta biết vậy là ta cố gắng, quý vị, ta cố gắng để vượt qua những điều đó, quý vị. Rồi cái cổ nghĩ, quý vị, cổ nghĩ từng lễ. Ơi ơi, quý vị ơi, nghĩ từng lễ, thầy ơi, tóc con nó rụng quá trời, thức đêm không, đâu có làm ăn gì nổi, quý vị, nhúc nhích không nổi, mắc kêu bác sĩ về chích thuốc, quý vị, kêu bác sĩ về là vô nước biển ăn được, nằm bãi ra luôn không ăn được. Chứ quý vị, ông chồng không biết bệnh gì, quý vị chở bệnh viện, mắc taxi gì chở bệnh viện quá trời luôn, không biết bệnh là gì. Bệnh thất tình với bệnh gì, có bệnh gì đâu. À, quý vị, nó nghiệt là nghiệt chỗ đó, nó không quá giải được ở trong trong tâm nó, quý vị. Nghĩ, cố gắng nghĩ cho quý vị, nhưng mà nghĩ cơ thể nó liệt luôn. À, quý vị, thấy nó khủng khiếp luôn. Cái vấn đề đó là nghiệp quả của chúng sanh đó. Này chỉ có sáp Phật quý vị lên sám hối, chứ Đức Phật phát lồ sám hối với Đức Phật. Nó nặng quá, nó ăn sâu vào trong tâm thức mình nặng quá, cảm thọ nặng quá, đặc biệt quá, cảm thọ nặng quá. Đó quý vị lên trên bàn Phật mình sám hối, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì, đừng lỡ dướng vào cái này. Nó nặng nề quá, xin Đức Phật từ bi là đã đập vỡ cái tâm đó, phiền não con ra, cho con hết nghiệp đối với cái chúng sanh này đi. Hồi xưa nay con thiếu nợ ông này, chắc là thiếu nợ về tình yêu rồi. Kiếp trước ăn hứa thì dữ lắm nè. Đó quý vị đi ngang chỗ đó bắt đầu hứa nghe. Kiếp sau gặp lại nghe, gặp lại kiếp lai sinh là quý vị dính lại nghe là dính luôn. Đó quý vị nợ cái đó nợ tình. Hai người này không có dính dáng nhau tài sản vật chất, chưa bao giờ ai lấy ai đồng bạc nào của nhau. Đó quý vị không dính dáng chứ quý vị nợ tình trả bằng tình, nợ tiền trả bằng tiền, nợ quan trả bằng quan, nợ trái trả bằng trái. Quý vị trong cuộc sống gì mình phải sám hối thôi, không có sám hối thì có không hết những cái này đâu. Đó quý vị, quan trái có những người ghét mình ghét hoài, quý vị dí mình à. Đó quý vị gọi là quan trái đó. Còn nợ tình đó quý vị, gặp dí người đó thương rồi, người ta đánh gần chết cũng thương. Quý vị có dí cô dí quê có 3-4 đứa con, ông chồng quýnh te tua tơi tả nhậu rượu gì à, quýnh luôn quý vị, như vậy mà cũng ở với người ta. Thầy ơi thầy, con thôi mười mấy lần rồi thầy, con thôi không có được. Hỏi sao thôi không được? Trời ơi, ông qua ông năn nỉ, thầy ơi con tức gì đâu, hỏi tức gì vậy gì? Có miệng ông nó ngọt dữ lắm, thầy ơi. Con về là con quyết chiến này là con cắt luôn rồi đó, cắt lìa luôn rồi. Đó quý vị, nhưng mà ông qua bắt đầu ông nói là bà ơi, tôi hối hận lắm rồi. Không có bà tôi kể như không gian này đang chìm trong biển lửa đau thương. Không có bà tôi thấy đời tôi không còn ý nghĩa gì hết. Thôi bà về với tôi đi quý vị. Bắt đầu lẻo đẻo đẻo vô xích đồ về tiếp. Cứ như vậy hoài. Mà ông lập cái bản tình ca này lại mấy chục lần, cứ lập bao nhiêu đó, lập tới lập lui hoài. Hồi cũng mũi lòng về. Trời ơi, tôi thấy con tôi tội nghiệp lắm bà ơi. Thấy nó sáng không ai nấu mì cho nó ăn, không ai giặt đồ nó tèm lem tuốt luốt. Mà không có bà tôi làm không có được gì chân á. Bắt đầu rồi chút cũng lót tót đi về tiếp. Không có gì mà về, bắt đầu nhậu cũng xỉn về quánh nữa. À, cứ như vậy mà lập đi lập lại hoài. Nợ người ta trả chứ có hết. Không có gì, nợ trả không hết. Dứt nợ cũng được đâu quý vị. Lúc đó gắng tu tập lên bàn Phật lại sám hối. Con mà có nợ có nần gì ông chồng của con, xin Đức Phật cũng cho con có một tiềm lực tinh thần để thắng giữa trần ai phiền não. Quý vị xin Ngài cho con một cái băng, có một tiềm lực tinh thần gọi là đạo lực đó quý vị. Đừng dứt giữa trần ai bão tố phong ba. Quý vị, những loài chim bay trong phong ba bão táp quý vị, dẫn gió dẫn bão dẫn đi. Đó quý vị vẫn trả nợ, nhưng mà không tiền nào được cái chất nợ đó quý vị. Ông muốn ra là ông mang mắng quý vị, nhưng tâm không ai đánh đâu. Mà biết sao không quý vị, thật ra tâm chẳng ai đánh mình. Bắt đầu sân si lên, ông chồng la một hai câu, bắt đầu nổi nóng lên, bắt đầu quất lại gì đó. Cứ gì hoài quý vị, vì thôi là nhịn cho rồi đi.
Không có được, thầy ơi con gặp cái mặt ổng nhậu con ứa gan lên. Nhưng mà lúc ổng mà không nhậu, thầy ơi ổng đẹp trai mà ổng hiền dữ lắm. Ổng đẹp trai dữ lắm, ổng hiền dữ lắm. Nhưng mà bây giờ ổng nhậu lên con nhìn thấy cái mặt con ứa gan con muốn chửi không. Mà chửi ổng đánh con mà con cứ chửi ổng hoài à. Thầy cách làm sao cho con gặp ổng nhậu con đừng có chửi thầy. Mô Phật nhịn thôi gì đâu. Là con nhịn không có được. Đó quý vị, nhịn không được thì ăn đòn vậy thôi. Đó quý vị, do đó mà ta phải có một tiềm lực tinh thần quý vị. Gặp ông nhậu đi, bắt đầu mình khởi lòng thương. Đó quý vị, khởi tâm thương yêu chúng sanh. Nhậu mai mốt banh cái lá gan vô hòm sớm. Rồi bắt đầu quý vị nhậu qua kiếp sau là thiểu năng trí tuệ, ám muội không biết gì. Đó quý vị, nhậu làm bao nhiêu điều tội lỗi, do đó mà ta bị đọa lạc cảnh giới. Ở phía dưới mình phải khởi tâm thương yêu chúng sanh. Đó quý vị, mình nhìn đừng nhìn thấy cái ổng nhậu mà nhìn thấy cái hậu quả của ổng nhậu á, bắt đầu mình thương yêu ổng. Đó quý vị, khởi tâm thương yêu nên mình mới cầu nguyện mười phương chư Phật cho ổng nhậu ít ít, và nhậu đừng có gây tội lỗi tang thương, rồi lúc ông bỏ rượu luôn càng tốt. Nguyện cửu quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp á, ông bà gia hộ
nguyện là chư vị Bồ Tát, chư Thanh Văn Viên Giác, mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho ông chồng tên họ họ gì 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 đó quý. Ông bớt những cái sai lầm, ông bớt những cái ma men nhậu nhẹt này, để ông trở về đời sống an vui bình thường, biết tới Phật Pháp, ăn năn sám hối lỗi lầm của mình mà tu tập gây tạo cái gì. Nên con cũng nguyện nhẫn nhục ông luôn. Ông nhậu nhậu nhịn cười. Nên qua bữa sau nó thấy ông cầm cái chai rượu cái gì hết nổi máu rồi, bắt đầu cười. Anh Bảy, mua rượu nữa không, em đi mua giùm cho anh Bảy. Trời ơi, ổng chố hoang mắt lên đó quý vị. Ổng là sao bữa nay bà Tám bà đàng hoàng dữ ta. Bữa trước không có tu, bữa nay Tám tu rồi. Thấy không? Mình Bảy mà có nhậu nữa, Tám đi mua. Tám mua Tám biết chỗ nào rượu nếp rượu gạo. Bảy không biết, Bảy bôi gần rượu cồn, Bảy uống chết Bảy, chết chồng của Tám. Thấy không? Nói vậy là ổng bỏ rượu liền à quý vị. Nghe thấy thương lắm. Quý vị ổng bỏ rượu liền. Nên đừng có thử thách với người ta. Quý vị nhất là mấy ông nhậu đừng có thách. À, cái gì? Ông dám đánh tôi không? Ông là dám sao ông dám? Nè, thách ông đó. Quất cái bóp liền. Trời ơi, gặp nhậu mà thách. Lại gặp nhậu đừng có thách. Không có gì, thách là quất liền. Thầy ơi thầy, hồi nhỏ tới lưng ông không dám động tới cái ổng lông của con nữa mà. Giờ ông tát con, ông đánh con, hỏi sao con thách ổng. Rồi ngay rồi con nữa. Ông đang bực cơ quý vị. Cái công ty ông đang dở nợ, ông buồn đi nhậu. Không có gì, đang bực chuyện của công ty. Ngân quý vị đang dở nợ, ngân hàng không giải ngân, không có tiền trả công nhân, nhân lên chửi nát cho người là giận hồi chiều rồi. Bây giờ về nhà mà vợ còn thách nữa là ngay hệ luôn rồi. Hồi nào tới giờ không dám đánh. Lý do công ty nó còn làm ăn ngon, không có gì buồn hết trơn quý vị. Vợ có la la thôi, bỏ nhịn được. Còn giờ đang bị dở nợ công ty, đang bị sập tiệm, đang bị người ta chửi ta mắng nữa. Đang bực rồi quý vị, rồi sẵn đó đủ duyên rồi quý vị. Đó, thách đi, quất cái bóp liền, dậy động, động, động lên, nó đi tới chùa. Thầy, chứ con cạo đầu xích da luôn thầy, trời. Ở đây không có nhận lan. Không có gì, lan vô chùa toàn là đắp mồ con khóc than kể lễ không, ai đâu tụng kinh, ai đâu đánh chuông. À, đánh chuông có bữa nào điệp đi lại cắt đứt dây chuông của chùa người ta sao? Không có gì, nên rồi ở đây không có nhận lan, chừng nào mà lan giác ngộ mới nhận, chứ lan thất tình không có nhận vô đây. Không có gì, lan là do giận chồng không có nhận vô đây. Không có gì, ta tu á là ta thấy cảnh ta bà này là khổ, thấy mình những cái sai lầm có gì, không phải như những xử sự theo kiểu thánh nhân mình xử sự theo kiểu phàm phu tục tử của mình, xử theo kiểu ích kỷ tham lam hận thù của mình. Mình gọi là thù tạc giảng lai. Lòng nhỏ mọn mình thấy những điều đó, mình ăn năn sám hối lại lỗi lầm mình. Quý vị mình đi tu thượng cầu Phật đạo, con đường giải thoát giác ngộ, hạ quá chúng sanh, ta tu cao vậy quý vị. Đằng này chồng chửi chồng đánh đi tu là sao? Thấy không? Do đó mà tâm mình nó nhỏ hẹp, chưa rộng lượng, chưa hướng ra ngoài, nên ta thấy những điều đó mà sai trái ta sửa. Quý vị thượng ta phát lồ sám hối, nên trước bàn Phật phát lồ sám hối. Cái gì á mình lộ ra hết đó quý vị, là mình sám hối, mình sửa lại những cái điều đó, dứt phát không làm nữa, gọi là phát lộ sám hối. Cái thứ hai nữa quý vị là chúng ta là lễ Phật sám hối hồng danh, hai cái cộng lại tướng mình lại Phật để tăng trưởng công đức. Trong tâm mình đó quý vị tôn kính Phật, và cái miệng mình nói câu Phật hiệu gọi là trì danh Phật. Trì danh Phật, lễ Phật, tưởng Phật, ba cái đó cộng lại tội tiêu nhanh lắm quý vị. Đâu có gì lên sám hối thì cái chuyện gì mà phiền não chồng quậy, vợ quậy, con quậy, đau bệnh ốm đau nhà cửa tan nát, phải cứ lên bàn Phật quý vị sám hối đi. Đâu có gì sám hối lỗi lầm con gây tạo ra. Nà, tới ngày hôm nay con xin gây tạo, tự gây tạo bảo người khác gây tạo, tùy hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối. Nhưng sám hối lỗi lầm hôm nay rồi, ngày mai con sẽ sống khác, trở thành con người khác. Con ăn nói những lời nhỏ nhẹ, những lời ái ngữ đối với chúng sanh, làm cho chúng sanh vui đẹp, và con hành động vì người, vì lợi ích người khác. Con hành động những ý nghĩ con nghĩ ra cao thượng thanh cao hướng thượng, con nguyện những làm điều đó quý vị. Bắt đầu chúng ta lên lại Phật, chúng ta sám hối lòng chân thành tha thiết. Nam mô A Di Đà Phật, tức là A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức quý vị. Công hạnh của ngài là vậy đó. Trong lòng mình tưởng tới Phật đó quý vị, kính để cái Phật, tha thiết muốn là bỏ hết tất cả lỗi lầm đó. Mình lại từng lại một, đừng tính lại với Phật, cứ lại một lại cũng được, hai lại cũng được, cứ lại chậm chậm, lại từ từ. nhưng trong tâm hết sức tưởng gì đó thôi, còn đừng có tưởng gì khác nữa quý vị. Chúng ta nhớ tới Phật và chúng ta quyết chí bỏ những lỗi lầm, lòng chân thành tha thiết với Phật quý vị, mà trong kinh sách gọi là nhỏ lệ máu mà sám hối. Nhỏ lệ máu mà sám hối gì, cái đó là nó nặng nề lắm, có nghĩa là dứt phát mình phải chặt đứt, dầu cho chảy máu mình cũng chặt nó. Chặt đứt gì? Chặt đứt những cái tâm mà chúng ta hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, mà để gây ra đau khổ cho bao nhiêu tang thương bao nhiêu người khác quý vị. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta nhận ra là mình sai lầm đó, vì cái thứ hai mình quyết sửa, cái thứ ba nữa mình chuộc lại những lỗi lầm. Chuộc lại lỗi lầm là sao? Là mình tác động vào trong cái cảnh giới môi trường xung quanh, chuộc lại lỗi lầm có nhiều hình thức. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta lỡ mà chúng ta nói nặng người đó một tiếng quý vị, chúng ta xin lỗi, điện thoại alo cô bảy, hôm qua con giận quá con nói bảy nặng câu bảy, hôm nay con xin sám hối bảy, bảy tha con. Cái đó chuộc lại lỗi lầm đó quý vị, hành động mình nó chuộc lại lỗi lầm. Hoặc giả là nếu mà cái người đó đã mất rồi, ta không còn cái gì khác nữa quý vị, thì muốn chuộc lại lỗi lầm đó mình sống sao cho nó tốt. Cái thứ hai nữa mình bố thí cúng dường, tu tập mình hồi hướng cho người đó, để cho họ vượt qua những cái tâm mà họ khó bức xúc với mình hồi xưa đó quý vị, họ vượt qua. Thì người đó ở bên kia thế giới họ thấy mình ăn năn sám hối lỗi lầm gì, đã xin lỗi họ trước bàn thờ họ, hoặc là xin lỗi trước bàn thờ Tam Bảo, và mình có tác động làm phước báo công đức hồi hướng cho họ nữa quý vị, họ vui, họ bỏ mình, họ tha cho mình, họ buông ra đó quý vị. Cái đó gọi là tháo quan gia trái chủ đó đó quý vị. Hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm mình hồi hướng cho họ, họ thấy những điều đó quý vị, họ thấy mình có thành tâm thành ý, có thành ý, họ buông cho mình, gọi là những quan gia trái chủ, nó buông ra luôn khỏi mình, không theo báo quán nữa đó quý vị. Đó là chuộc lỗi lỗi lầm. Như vậy thì mình thấy mình sai, mình quyết chí sửa sai. Khi sửa sai mình phải tác động trực tiếp trong môi trường bằng cách làm gì đó, nói gì đó để chuộc lại lỗi lầm đó quý vị. Hôm qua mình chửi người ta không, mà bữa nay mình ca tụng người ta lại đó quý vị, để cho chuộc lại lỗi lầm. Hôm qua mình hại người ta lấy của người ta, bữa nay mình bù đắp cho con cháu người ta lại đó quý vị. Bây giờ ví dụ như hồi trước mình tranh giành hai công ty quý vị, mình đánh người ta sập tiệm luôn đó, người ta vì cái đó mà là người ta chết luôn đó quý vị. Như vậy thì bây giờ mình sửa lại lỗi lầm bằng cách mình nâng đỡ những con cháu con ta đi làm việc lên cho nó làm cho nó ngon lành đó quý vị. Làm sao cho gia đình dòng họ người ta đó được tốt đẹp hơn, thì cái đốt đó người ta sẽ buông tha cho mình đó quý vị. Đó gọi là chuộc lại lỗi lầm đó. Chứ mình nói không làm chứ được. Ba ba, con lỡ bất hiếu với ba ơi, bây giờ ba má chết thì con biết làm sao, giờ con hối hận đó quý vị. Nghe nói mình hối hận, để hối hận có mà không chuộc lại lỗi lầm chứ quý vị. Ông bà làm gần chết quý vị, bây giờ đọa cảnh giới dưới á, đang giữ heo giữ trâu giữ bò đó, hàng năm bắt đầu cúng cơm làm thêm hai ba con nữa tống vô không à, giữ tiếp tăng số lượng lên không, hỏi là ha sám hối lắm không quý vị. Chuộc lại lỗi lầm, chuộc lại lỗi lầm mà dí vô ba bốn con cho giữ tiếp không quý vị. Vậy chuộc lại lỗi lầm gì? Chuộc lại lỗi lầm là phải trai tăng trai phạn, cúng dường bố thí, làm lợi ích nhân sanh, tụng kinh niệm Phật, hồi hướng, đó mới gọi là chuộc lại lỗi lầm, cho người ta thoát khỏi cảnh giới khổ đau trong tất cả kiếp sống mà vì con vì cháu mà ta bị đọa lạc đó quý vị. Đó mới gọi là chuộc lại lỗi lầm chứ đó quý vị. Còn không làm chứ chuộc cái gì? Chuộc nói không à đó quý vị, chuộc được gì? Chuộc đó quý vị. Nên có nhiều người nói mà không có tác động, nghĩa vậy là không có thực chất của cái sự việc làm mình đó quý vị. Muốn nói đó thì chúng ta thấy sai, thấy sai chúng ta có tâm sửa sai, sửa sai phải chuộc lại lỗi lầm. Những cái chuộc lại lỗi lầm đó, cái gốc tội lỗi nó mới tiêu. Đâu quý vị, thấy sai rồi thì mình sửa lại một lần. Thấy á, là mình muốn sửa là mình chuộc lại là cấp độ thứ hai. Cái thứ ba, chuộc lại lỗi lầm mới là cái cấp độ thứ ba. Đâu quý vị, cái cấp độ thứ tư, phát tâm rộng lớn. Rộng lớn là sao? Đâu quý vị, phát tâm nó không còn nhỏ hẹp nữa, mà phát tâm vì tất cả nhân sanh, vì tất cả chúng sanh mà chúng ta tu tập, vì mọi người, cái quyền lợi của mọi người mà chúng ta quyết đi vào trong cuộc sống này để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ta nguyện đi, chúng ta sẽ trở thành vị Bồ Tát ở trong tương lai. Bây giờ mình chưa được đâu quý vị, nhưng mà ở trong tương lai chúng ta sẽ được những điều đó. Thì những vị Bồ Tát này đó quý vị, thì chúng ta sẽ lên tới những cái quả vị cao hơn, là do chúng ta phát tâm Bồ Tát là sống vì người khác đó. Nên cái sám hối cấp độ thứ tư là sám hối phát tâm sống vì người khác. Cái gì cũng nghĩ quyền lợi cho người ta đầu tiên chứ không có gì, vô toilet thôi nghĩ quyền lợi cho người ta nữa đó quý vị. Người đi sau á là họ không có nước, mình dặn nước sẵn cho người ta luôn, rửa sạch toilet xong rồi dặn luôn thùng nước để đó luôn đó quý vị. Cái người này thấy không, nghĩ cho người khác liền, mình thấy nghĩ cho người khác. vô trong đạo tràng, vì thấy chỗ để dép ngon nhất, quất cái đó dép để đó rồi. Mình để chỗ xích bên cho người ta, chừa chỗ trống này cho người đi sau, người ta có chỗ nè. Nghĩ tới người khác đó, đâu có gì. Chạy ở trên đường nè, mình chạy lấn ra ngoài bìa, người sau người ta là chạy đâu được. Mình chạy ép vô cho người ta đường trống, người ta chạy, nghĩ tới người khác đó, đâu có gì. Nghĩ người khác, nếu có cái tâm mà nghĩ về người khác thì cái chỗ nào hành động, lời nói, việc làm cũng nghĩ người ta chứ không gì. Nói câu chịu lép liền cho người khác hơn mình, liền nghĩ tới người khác vậy. Nói đằng lời cũng chịu lép luôn đó. Đang nghĩ tới người khác mà chúng ta nói, nghĩ tới người khác mà chúng ta làm, thì cái này cấp độ sám hối thứ tư đó, là cấp độ rất là cao của người con Phật. Nào, có gì? Nghĩ tới người khác, cái gì cũng nghĩ tới người khác chứ không gì. Ở trong gia đình mình, anh em cha mẹ anh em kho một nồi thôi tàu hủ đi. Ở chùa nghe nói nồi thịt nó kỳ quá, không có gì. Nồi thịt lấy mà thịt nạc với cốc lết ăn hết trơn, còn là mỡ không à. Để đó cho người ta sao ăn, không có gì. Ăn ngán gần chết luôn sao ăn. Có nhiều người vậy, không có gì. Lên xỉa hết trơn hả. Cá thì ăn với thịt trơn, còn xương không à. Nên cha mẹ với con cái vậy đó. Lên con cái trời, mấy đứa nhỏ nó xỉa hội trơn, nó lóc thịt trơn rồi, còn ông già bà cả cứ nhai xương miết, nhai đầu không à. Không có gì. Như vậy là chúng ta mới thấy chúng ta không có gì người khác. Vì người khác tức là mỗi hành động, mỗi điều làm, mỗi cái chút chút xung quanh là mình nghĩ tới những người khác sau mình. Do cái gì á, bây giờ ví dụ nè, chúng ta là đi vô chùa, không có gì. Chúng ta đi ngang đó, tay dơ, chân ta dơ, bệt và bệt dơ, mình vô đây ngồi đây. Thì đằng sau người ta ngồi, người ta sẽ dơ đồ người ta, đúng không? Vậy vậy mình vô mình thấy cái chân mình dơ quá vậy, mình mới lấy khăn mình lau hết đó, mình vô đây mình ngồi trước. Tuy mình không có ngồi sau, nhưng người ta ngồi sau ta sẽ dơ. Do đó mình vì người ta mà mình lau những cái đó quá vậy. Tâm vì người khác thấy dễ biết lắm. Cái gì cũng vậy, mình nhường, mình nhúng người ta hết trơn à. Cái gì cũng vậy, nhưng ăn mình cũng lựa chỗ ngồi cho ngon lành nhất người ta ăn. Đâu quý vị, rồi là mình chạy tới chạy lui, mình làm này làm kia xong mình mới ăn. À vân vân, thấy cái tâm vì người khác á là mình thấy biết liền à. Còn gì mình bắt đầu lựa những cái ngon nhất rồi nghe, vị trí ngon nhất, cái chỗ nào mà cơm ngon nhất, cái gì ngon nhất 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 sẵn ở chân chỗ đó quý vị. Rồi thấy người ta làm việc bắt đầu né như nè, cái chỗ nào nặng á, chỗ nào dơ á, né làm hội chỗ nhẹ hiu, chỗ sạch sẽ mình làm. À quý vị, thấy có những người làm công quả cũng 5-7 loại công quả. Công quả vì người khác, công quả vì mình, công quả vì danh tiếng vân vân. Đó. Rồi công quả làm chơi cho vui vân vân. Công quả cũng 5-7 loại công quả, không phải một công quả đâu. Cái người công quả vì người khác, bởi vì người ta lăn vào ta làm gì người ta cũng làm chứ. Từ nhà bếp cho tới toilet, làm gì cũng làm, nhưng quán xuyến công việc đâu ra đó thấy ưng ý hài lòng liền. Vì mọi người ta làm cái gì. Không kể giấc trưa ngủ nghỉ cho nó, giờ nào mà cần là la lên tiếng ha. À, là bảy ơi mô Phật có con chạy tới liền à. À quý vị còn bằng không á quý vị ơi, lách ra nặng kêu ô hô lên tiếng không thấy ai chứ nha quý vị ơi, còn mà kêu kẹo nè chạy lại dành rồi là biết rồi đó, loại đó loại khác đó. À quý vị thấy không, lánh nặng tìm nhẹ, những cái như vậy á quý vị, thì chúng ta là không có sám hối được. Nên sám hối có 4 cấp để sám hối. Thứ nhất là thấy lỗi, biết lỗi mình. Cái thứ hai là sửa sai, sửa những lỗi lầm đó. Thứ ba là chuộc lại lỗi lầm. Thứ tư là sống vì người khác. Đó là một cách để sám hối. Đó, vì sống vì người khác, tất cả cái làm thấy quyền lợi của người khác lên hàng đầu. Mà người ta từ trong toilet cho tới trên chánh điện, chứ không phải mà nói là ở trên chánh điện không, hoặc là trong toilet không, hoặc là ở nhà mình không, ở ngoài đường cũng vậy luôn quý vị. Vì người khác, đợi đón xe buýt quý vị. Vì người khác, xe buýt dừng lại cái mình nhường cho những người kia, người ta lên liền mình đi sau liền, mình nhường trước liền. Ở đó nó gọi là vì người khác. Còn mình lấn không à, vô sân bay quý vị, ta xếp hàng hàng đi vô cửa an ninh đó. Tự nhiên mấy người Việt Nam mình nhảy vô chen ngang không quý vị, mấy người Tây người ta nhìn, ta chố mắt ta nhìn, mà mình thấy cái thái độ người ta nhìn á là mình nhìn mình thấy nó sao, mình khó chịu liền á quý vị. Mình thấy người ta không có thấy mình, không có văn minh gì hết trơn á. Sắp xếp sau lưng, nếu muốn đi lên mình phải hỏi người ta, tại mình gấp đó quý vị, nên mình hỏi người ta, mình xin lỗi, chỉ gật đầu, mình muốn mình chỉ đây thôi, không cần nói tiếng đâu, cái nó mời mình thì mình lên rồi, nó hài lòng quý vị. Còn tự nhiên ở đâu nhìn vô sắn ngang sẹt lên ngoài trước, vô sân bay gặp hoài luôn, nhìn ra Việt Nam, Không phải nói xấu quý vị, cái này không phải nói xấu, nói thiệt luôn, không phải nói xấu. Đó quý vị, đây chính là thói quen mình thôi, tâm mình không ác, nhưng thói quen mình thôi quý vị, mà cái thói quen đó thói quen không tốt. Đó, cái thói quen đó quý vị, mình sám hối thói quen đó đi, là sai đó. Người ta đi tới trước, ta ở trước, mình sao sao, chính những đó mình dành ta đó. Đó quý vị, nên mình không có tâm gì người khác, nên tội lỗi mình còn nguyên y nha. Nên phải có tâm gì người khác mình mời lên. Đến người ta rất lịch sự, người nước ngoài á, mình nói mình gấp hay gì là người ta nhường liền ha, không bao giờ người ta dành mình chứ, nó nói thật luôn á. Đó quý vị, mình nói là tôi gấp quá, mình không biết nói tiếng Anh nữa, mà mình chỉ là muốn lên đó thôi là người ta biết ý mình rồi. Đó quý vị, là người ta sẽ nhường cho mình, ta giơ tay ta chỉ cái là mình lên. Đó quý vị, là người ta rất hài lòng, là mình biết tới người ta, mình xin người ta một tiếng. Còn đằng này lách lao lại đứng như tỉnh bơ, không có ai gì, vô đánh ra đứng thổi sáo chứ không chen ngang hông người ta. Đi vô gì thấy nó ở bên Nhật á, mấy đứa nhỏ quý vị, có bà lớn đã đi học nè, có cái bảng điện thoại trên này nè, lạc đường liên hệ với cảnh sát đó, gì có điện thoại của cha mẹ gắn trên áo nè. Bà lớn đó, bà lớn nó chút xíu à, gấp gửi đó thôi quý vị, mà đi là xe mà xe điện á, đi mấy chục cây số đâu phải ít đâu quý vị, mà nó đứng sắp hàng quý vị. Đèn đỏ đứng lại hết vậy đó, rồi hết đèn đỏ đi qua tỉnh bơ, ngăn đèn đỏ đứng lại hết quý vị. Còn mình ở đây quý vị hình ảnh không nào đấy, lướt đèn ta chỗ zebra crossing á, là chỗ mà gạch cho qua lộ á, mình không qua lộ đó đâu, qua chỗ nào chống qua à, quý vị, ta nhìn mình kỳ lắm, nhìn chỗ đó quy định luật mà quy định cho mình qua, mình làm những điều đó quý vị, tạo thành phước báo cho mình, ta hài lòng thì cái phước báo đến mình bị tổn phước dữ lắm, mình không hay đó quý vị, nên mình sám hối là những cái đó, mình làm sao gì người khác hết đó quý vị, là cấp độ của sám hối thứ tư. Đó, như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần trao đổi về là sám hối lỗi lầm ở đây nha quý vị. Nếu người nào mà chúng ta quyết tâm quyết chí sám hối lại lỗi lầm của mình, nếu hết tội rồi quý vị thì cực lạc gần lắm. Ta là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni, mà có nghĩa là nhổ tận gốc nghiệp chướng là căn cơ căn bản để giảng sanh Tây phương cực lạc mà. Nên á, ta không nhổ tận gốc nghiệp chướng bằng cách nhổ trong tâm mình bằng các pháp sám hối thì làm sao ta có thể lên thành bậc thánh nhân được. Không có gì. Nên người nào nhìn lại chính tâm mình, quyết sửa và biết bù đắp lại lỗi lầm và phát tâm sống vì người khác, bốn cái pháp này để thành tựu pháp sám hối gì, thì người này tu cao á, mau tiến bộ lắm. Không có gì, cái năng lực tinh thần của mình mau lắm.